98, Như Lai thường trụ không biến đổi. Vậy cớ sao ngày trước Phật nói bài kệ vô thường?
Ta biết Bồ Tát Bạch Phật, nếu tu học phương quảng đại thừa thì biết rõ Như Lai thường trụ không biến đổi. Vậy cớ sao ngày trước Phật nói bài kệ? Chư Phật cùng duyên giác nhẫn đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, vốn là hạng phàm phu, thấy không? Thì tử mà hỏi thầy kiểu đó, thấy không? Mà nếu mà mình rời cái tứ thân này ra á, thì là mình không hiểu, không khéo hiểu cái nghĩa nhân duyên á, thì hỏi này là vô phương, không trả lời được. Đó. Câu này cũng như là giải. Đấy, Như Lai giải đàng hoàng, bây giờ Như Lai nói Như Lai là thượng trụ. Sau khi đó là Phật, chư Phật cùng duyên giác nhận đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, vốn là hạng phàm phu. Thế là Như Lai bỏ thân rồi. Trong đó là có cái bí mật, có cái mật ý, cái đối tượng nói dạy cho ai, đó là kẻ nào. Mà bây giờ học sinh đã thấy cái bài này mà đem cái bài giải đó ra mà lý luận, mà đặt ra vấn đề hỏi ha, thì phải giải đáp bằng cái cách là nương vào thứ thất đàn để mà phân tích cho đệ tử họ mới làm được. Rồi Phật giờ này kể như thế rồi, nay Phật lại nói Như Lai Phật thường trụ không biến đổi, vậy nghĩa ấy phải hiểu như thế nào? Đức Phật dạy Như Lai ngày trước vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy bán tự gặp. Đấy, giáo lý bán tự thì nó là nghe ra được. Mà dạy bán tự tức là học bằng xuôi, mới nửa chữ chưa thành câu văn cộng nghĩa được. Nên nói cho bài kệ vô thường ấy, tức là giáo lý vô thường. Như Lai cũng dùng bài kệ ấy mà an ủi vua Ba Tư Nặc lúc nhà vua quá buồn khổ vì hoàng thái hậu băng hà. Như Lai còn khuyên đại vương chớ nên quá sầu khổ, tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết. Chư Phật Như Lai cũng ngăn cản bỏ thân này, muốn là phàm phu. Ngài hoàng Như Lai nói, Như Lai có chối vậy. Nhưng mà cái lúc đó cái đối tượng căn cơ của ông vua Ba Tư Nặc thì lệ vua gì mới nói vua gì đấy à, vua Ba Tư Nặc hả đó, cho nên là các thầy á thuộc về xuất gia nó để mấy cái đó không hay là không có tung lưới nổi đâu. Mà chúng để ý cho cái bài kệ đó, mình đọc cái bài kệ đó mà nếu mình học kỹ đó mình thấy chư Phật cùng duyên giác nhắm đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Mình học kinh đại bát niết bàn từ trước tới giờ là Phật dạy thường, Phật thường, pháp thường, tăng thường, thường tức là thường trú, không bao giờ mất, không bao giờ biến đổi. Rồi Phật dạy cho niết bàn là thế, nhưng mà giờ có lúc Phật đã từng dạy cái bài kệ mà tôi vừa đọc á, tức là chư Phật cùng duyên giác nhắm đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Thế là mình thấy nó mâu thuẫn với cái nhà hạnh. Vậy thì mình phải hiểu bằng cách nào? Thì lúc đó mình phải nhớ rằng là Đức Phật xuất pháp dựa trên cái cơ sở là vận dụng tứ cấp đàn. Lúc nào Phật nói về cái chung chung của vũ trụ, của nhân sinh, tức là nói chung chung vậy thôi, nói trên mặt hiện tượng vạn pháp chung chung, gọi đây là thế giới tất cả. Mọi người hiểu như thế nào Phật cũng nói như thế ấy, không có nói gì khác, gọi đó là thế giới tất cả, tức là tùy thuận theo thế giới, theo vũ trụ, theo nhân sinh, theo cái hiểu biết của mọi người mà nói, chưa có nói cái gì khác. Cái gì gọi là thế giới tất cả? Chẳng hạn như là về cái pháp tâm quy và pháp thực hiện, mà về tâm quy để có được cái sự an lành, cái sự hạnh phúc, giữ gìn ngũ giới để có đầy đủ cái sự chấp, cái phước đức nó ngang bằng với cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị của con người ở trong xã hội, người tốt, người không có tội lỗi, người sống là sống cơm tối có an lành, không có dồn dập những cái đau khổ đến với mình. Thế thì là phải giữ gìn tâm quy y và ngũ giới cấm. Thế thì pháp tâm quy y và ngũ giới cấm đó là thuộc về thế giới tánh đạo, yêu cầu của xã hội nó cần thiết như vậy, phải nói như vậy. Và tu học cỡ như vậy là nó có được cái phước, phải dùng cái chữ phước, nó có được cái phước, phước báo. Rồi tiến lên nó tu tập thiện thì nó được cái phước báo an lành hơn nữa, an lành nhiều hơn nữa. Thế thì cái đó cũng gọi là nó thuộc về là khổ dị thế giới tất cả. Cái phước báo đó nó ngang bằng với cái yêu cầu của người thường người ta yêu cầu. Cho nên là các vị ra ráng mà tu tâm ngũ giới để làm cái vai trò, cái bổn phận đi, cái điều đi con người cho nó tốt, và hưởng lên tu tập về Phật thiền thì để hưởng được cái phước báo của người trời, của cõi trời. Đó là giáo lý đó đó, mình đọc ngang cái đó là mình biết đó là thế giới tất đàn. Hay là nói sâu hơn một chút nữa, nói sâu cái này là phải nói sâu mà kỹ rồi chứ không người ta nghe ta cũng hiểu. Ví dụ như cái đây là bắt đầu lễ an cư rồi đây ha, anh cứ chức hạ của toàn thể tăng ni trên cả nước rồi qua tới cái ngày làm tháng bảy đó, cái ngày lễ Vu Lan tự tứ đây, cái ngày lễ Vu Lan tự tứ đó cũng không phải là cái giáo lý liễu nghĩa để cái nghĩa tất cả gì hết, mà nó cũng thuộc về là thế giới tất cả. Vì vậy những cái mà mọi người dễ nghe dễ hiểu và tin tưởng mà làm theo cái việc đó thì cái người mà làm theo nghe theo vẫn được có sự an lành, có sự hạnh phúc. Nhưng mà cái an lành hạnh phúc đó là nó ngang bằng với cái cỡ của dân thừa thiên thừa thôi. Vì vậy cho nên giáo lý đó cũng thuộc về là thế giới tất đàn, chứ không phải là để nó nghĩa tất đàn. Để như vậy đọc kinh để như vậy, cho nên là ở đây cho nó là những thánh chất đệ tử còn bỏ thân vô thường. Trong lúc mà mình học từ trước ở đây là tất cả đều là thường, lát còn ngã là tánh, mà ở đây là vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh. Có nghĩa là giáo lý này là giáo lý bán tự giáo rồi đó, giáo lý tiểu thừa đó, giáo lý chưa có hiểu nghĩa đó. Để cho đó là còn tôi nói thêm một tí nữa. Ví dụ như trường hợp mà cúng cái lễ Vu Lan mà đặc biệt là nói cho một thiền liên mà để làm cái lễ đó, để cho mẹ một thiền liên mà được cái sự giải thoát mà sinh phước báo lên cái trời đó, cái đó cũng là người ta gọi là đối trị tất cả. Vừa là thế giới tất cả là giáo lý phổ thông cho tất cả mọi người, một trường hợp đặc biệt trong thiền liên là đối trị tất cả, để nói cho cái đối tượng là mẹ ông, cho mẹ ông đã tạo ra những cái tội ác đó, bây giờ thì cũng tự mẹ ông phải gỡ cái tội ác đó. Mà muốn mình gỡ cái tội ác đó thì ông phải tạo cái điều kiện để cho mẹ ông hồi tâm hướng thiện. Thế thì là mình nghe người thường nghe không biết tưởng đâu là do Phật chú Sư Tăng chú nguyện để cho mẹ ông một viên rồi được không có máu của trời, cái gì mà không thành, không phải Phật chú nguyện, không phải Chư Tăng chú nguyện, mà là nó là cái điều kiện để cho mẹ ông một kiện viên đang khổ sở đó mà hết cái niệm lành hồi đầu phản tỉnh, thế là tự bà lỡ tội cho bà, tự bà mong bà lên cái địa vị của hàng chư thiên, chứ không phải là Phật chú nguyện gì hết. Nhưng mà người thường thì nghe ai cũng tưởng rằng là bữa đó Phật chú nguyện cho nên vào ao cũng sẽ tâm sự vào thầy hết. Ờ, thầy thế cho Phật thầy chú nguyện cho cha mẹ ông bà con, hiểu vậy là không đúng. Là vì mình mới hiểu ngang cái chỗ cái đối diện tất đàn mà mình chưa hiểu rõ. Cho nên cũng như vậy không phải là không có được cái phước báo, có, nhưng mà đều nó không phải là cái điểm cao tột của đạo Phật. Cho nên là đại chúng học để ý mình tư duy, mình quán chiếu, từ 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 mình thấy sâu về cái giáo lý của đạo Phật. Và cái đề kệ như tôi vừa đọc đó, là thâm ý của Như Lai là nhằm dạy bán tự. Bán tự giáo tức là giáo lý nửa chữ, giáo lý phương tiện cho vua Ma Tư Nặc. Nga Như Lai Kỳ Hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận trì về La Phương Quảng Đại Thừa rằng Như Lai thường còn không biến đổi.